This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng đến với chương trình Máy Dầm Sơn Khê do tiến sĩ Phan Quang Trọng phụ trách. Và ngày hôm nay thì tiến sĩ Phan Quang Trọng sẽ phỏng vấn và bình luận về đề tài Phần Lan hóa hay đi theo con đường của Đặng Tiểu Bình với tiến sĩ Mai Thanh Triết. Mời quý vị cùng nghe.
Vâng, xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào giáo sư Mai Thanh Triết ạ.
Dạ, tôi Mai Thanh Triết xin hân chào anh Trọng và chào các quý khán giả của đài Đà Lạt.
Vâng, vâng, kính thưa anh Triết và kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây, nhân cái dịp mà lễ kỷ niệm 50 năm biến cố 30 tháng 4, thì từ trong nước chúng ta đã được nghe một số những phát biểu của những người lãnh đạo ở trong nước, chẳng hạn như là của ông Tô Lâm vào cái bài viết của ông vào ngày 27 tháng 4, và sau đó là cái diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh được tổ chức vào đúng ngày 30 tháng 4. Thì theo một số những cái người mà theo dõi thời cuộc, chẳng như là giáo sư Stephen Young hoặc là ông Carl Taylor, là một cái người nhận định thời cuộc rất nổi tiếng từ bên phía Úc Đại Lợi, thì chúng ta thấy là có nhiều người cho rằng có lẽ là qua cái cách phát biểu như là cách viết của ông Tô Lâm, thì một số người ở bên ngoài lại hy vọng là trong nước có lẽ người lãnh đạo của đất nước hiện tại như ông Tô Lâm đã có một cái ý định, một cái chiều hướng thay đổi nào đó. Thì thưa anh Triết, anh nghĩ thế nào về những nhận định này? Trước khi mà chúng ta bàn sâu hơn, nếu mà có sự thay đổi thì nên theo cái mô hình nào? Xin mời anh Triết cho ý kiến về những cái nhận định của đa số đồng hương cũng như là một số người nhận định thời cuộc về Việt Nam hiện tại.
Xin thưa anh, thì chúng tôi xin tạm nói ngắn gọn là chúng tôi xin có một suy nghĩ hết sức rốt ráo là câu hỏi được đặt ra, Tô Lâm có thật lòng với cái lời kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc được hay không? Đó là cái điều mà dư luận trong và ngoài nước đang tranh luận sôi nổi và cũng không có câu trả lời. Thì cái việc ông đưa ra cái lời kêu gọi đó vào đúng ngày 30 tháng 4 vừa qua là một cái có ý nghĩa, một biểu tượng, có tính cách biểu tượng nhiều hơn, rất mạnh mẽ, thay đổi cái lập trường chính trị tốt hơn trước đây. Và ông nhấn mạnh bốn chữ hòa hợp dân tộc là chiến lược trụ cột. Lần đầu tiên chúng tôi thấy, chúng nghe so với những vị tổng bí thư tiền nhiệm trước kia, thì hòa hợp dân tộc là chiến lược trụ cột là một cái danh từ, một cái chùm từ ngữ mà được Tô Lâm nói ra lần này. Thì chúng tôi đặt ra có hai cái điểm nghi vấn. Rõ ràng là đối với người Cộng sản trong suốt 50 năm qua, thì cái lời nói của những người Cộng sản, đặc biệt là những lời của người lãnh đạo Tổng Bí Thư, lời nói chưa bao giờ đi kèm với hành động cụ thể. Và cái trong cái lịch sử hoạt động và hành vi trước đây của ông Tô Lâm, nhất là vai trò Bộ trưởng Công an, thì khiến nhiều người không thể tin được là ông nói thật, thưa anh Trọng.
Vâng, vâng, thưa quý vị và thưa giáo sư Triết, ngay cá nhân của chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng tôi lại thắc mắc là tại sao những người như là ông Stephen Young là một cái người đã theo dõi thời cuộc rất là lâu, và đặc biệt là trong quá khứ chính ông cũng là cái người mà có những cái vận động để đi đến một cái cuộc hy vọng, đi đến một cái cuộc hòa hợp, hòa giải dân tộc, và ông đã từng thất vọng. Nhưng mà lần này cái lời lẽ của ông Tô Lâm đó, thưa anh, nếu mà chúng ta đọc chúng ta thấy nó giống như một cái lời kêu gọi, chẳng hạn như ông viết là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, và ông không có dùng nhắc đi nhắc lại cụm từ như là đế quốc Mỹ, hoặc là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào như là của Phú Trọng, hoặc là những cái người tiền nhiệm trong những cái dịp kỷ niệm 30 tháng 4. Nhưng mà em đồng ý với anh, cái con người, cái sự nghiệp là của ông Tô Lâm trong mấy chục năm qua là một người lãnh đạo phải có thể nói là quyền lực cao nhất, đi từ những cái vai trò của người công an cho đến cuối cùng là bộ trưởng công an, và bây giờ nắm được vai trò quyền lực cao nhất Việt Nam. Thì cái lời nói của ông đúng ra chúng ta phải xem là có đi đôi với hành động hay không. Nhưng mà nếu thí dụ thưa anh, nếu mà ông muốn tỏ ra là một có hành động, thì theo anh cái hành động nào mới kiếm tỏ được là chúng ta có thể tạm tin được những cái lời kêu gọi của người như là ông Tô Lâm? Xin mời anh.
Thưa anh, rõ ràng nhất là chúng ta thấy rằng lần đầu tiên ông không dùng chữ đế quốc Mỹ như Trọng vừa nêu ra, không dùng chữ Mỹ quân Mỹ quyền mà dùng chữ Sài Gòn. Và ông cũng nâng mở ngoặc đóng bị nâng bi một chút xíu là tuyên bố rằng Tân Gia Ba ngày xưa và những thập niên 60, nếu ước mơ của người dân Tân Gia Ba là được đi vào bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn để chữa bệnh. Nhưng cái điều đó để nói lên, có thể để xuôi lòng, để thỏa mãn cái tinh thần, cái lòng của người dân miền Nam. Nhưng sự thật đó, tôi nghĩ cho đến giờ phút này, ngay giờ phút trao đổi với Trọng ở đây, tôi vẫn nghĩ đó là những lời nói đầu môi chót lưỡi, không hơn không kém. Thưa Trọng, chúng ta không cần nên mất thì giờ để bàn thảo về vấn đề này, thưa anh.
Vâng, em xin trân trọng và đồng ý kiến của anh. Nhưng mà có nhiều người, chẳng hạn những người trẻ, em nói thí dụ một số những người trẻ mà em hoạt động và đang trong cái công việc mà vận động để mà cho chính quyền Việt Nam cho phép chúng ta để mà sửa sang lại cái nghĩa trang quân đội Cộng Hòa, mà bây giờ họ đổi tên là nghĩa trang Bình An đó, thì họ nghĩ là ít nhất là hiện tại họ đang có những cái sự trao đổi ngay cả bên tòa đại sứ đối với nhà cầm quyền Việt Nam về cái việc này, và họ có rất là nhiều hy vọng. Thì ngay làm thế nào mà chúng ta nói những người trẻ biết được cái kinh nghiệm của những người đã từng làm việc, đã từng sống, đã từng phải đối đầu với người cộng sản, như là cái kinh nghiệm của giáo sư Triết, để mà họ hiểu rằng chúng ta phải cẩn thận trong những cái việc mà kêu gọi của nhà cầm quyền Việt Nam.
Đúng như vậy, chúng tôi xin đưa ra một cái thí dụ cụ thể là cách đây khoảng 4 năm, khi mà ông Nguyễn Đặc Hạnh đã đi cùng với ông đại sứ Việt Nam, đại sứ Mỹ tại Việt Nam đi viếng thăm Hà Nội, và chúng tôi đặt câu hỏi tại sao cái nghĩa trang quân đội Việt Nam đã đổi tên thành ra một cái nghĩa trang quân sự mà để đem dời lại cái nơi định cư là Bình Dương chứ không phải là Biên Hòa, thì họ không có câu trả lời, thưa anh. Đó là một cái điểm rõ ràng là đây dùng cái nghĩa trang quân đội để mà xoa dịu cái tinh thần đó, nhưng sự thật ra cái nghĩa trang trang bị nghĩa trang cũng như sơn phết là nghĩa trang là một công việc của một nhóm người có tính cách chính trị nhiều hơn là một hành động để phục hoạt lại cái nghĩa trang quân đội của những người lính Việt Nam Cộng Hòa mà Tô Lâm đã quy định là quân đội Việt Nam Cộng Hòa thay vì quân đội Mỹ, thưa anh. Thành ra do đó chúng tôi không hoàn toàn không tin tưởng gì những lời đầu môi chót lưỡi trên, ngay cả những người đại diện của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thưa anh. Họ là những công chức, ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là những công chức làm theo cái chính sách của Bộ Ngoại giao và chính sách của Hoa Kỳ, chứ không phải là theo cái nguyện vọng của toàn thể người dân ở Việt Nam và hay hoặc khắp trong nước Việt, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư và thưa quý vị, chúng tôi theo cá nhân của chúng tôi nhận xét thì ngay cả những cái việc là chúng ta thử nghiệm cái cách mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở trong Việt Nam đối xử với thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì một phần nào đó chúng ta mới thấy được sự thật là thế nào. Thưa giáo sư và thưa quý vị, trong nhiều năm nay có những cái tổ chức như là nhà thờ Dòng Chữ Quốc Tế hoặc là các chùa như là chùa Liên Trì đã đứng ra để mà giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có một cái đời sống gọi là tạm khá hơn cái đời sống hiện tại của họ, thì bị ngay chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại cấm không cho hoạt động. Đó là cái cách mà họ đối xử với những người sống, cứu hồ những người chết. Thì những cái việc mà họ làm trong những năm nay, chẳng hạn như cho vào sơn phết hoặc là sửa sang phần mộ, nó chỉ là cái gần như là cái việc gọi như là ve vãn người Việt Nam của chúng ta được qua, nhưng mà thật sự họ chưa làm một cái gì cụ thể để chứng tỏ cái thiện chí của họ. Trở lại cái việc mà chúng tôi muốn bàn thảo vấn đề hôm nay, thưa giáo sư và thưa quý vị, là hiện nay Việt Nam đang đứng trước một cái ngã ba đường mà có lẽ là càng ngày họ phải đi đến một cái sự lựa chọn, một cái dứt khoát. Tức là không thể nào mà đánh đu giữa hai cái cường quốc lớn là Trung Cộng và Hoa Kỳ để mà tìm cách sống còn, để tìm cách duy trì cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thưa giáo sư và thưa quý vị, giáo sư có thể cho biết là hiện nay cái tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà buộc người Cộng sản phải chọn là gì? Và nếu mà họ phải chọn thì họ phải chọn cái con đường nào để mà thích hợp cho dân tộc Việt Nam? Xin mời giáo sư.
Dạ, thưa quý vị khán giả, thì câu hỏi rất là chính xác với chương trình thời sự ngày hôm nay. Thì trước hết chúng tôi muốn trình bày một cái diễn cảnh, một cái hình ảnh vừa xảy ra, nghĩa là chúng tôi muốn nói đến cái cuộc gặp gỡ của Tập Cận Bình với Tô Lâm Đại Việt vào ngày 24 tháng 4 năm 2025. Thì trong lúc hai vị lãnh đạo của hai quốc gia Trung Cộng và Việt Nam ký 45 hiệp ước của Việt Nam với Việt Nam giữa Trung Cộng, nhưng mà đồng thời thì Trung Cộng cho hai tàu chiến chiếm một cái đảo kế bên đảo vùng Trường Sa. Thì
Trường Sa, vâng.
Tự đó nói lên cái gì? Tự đó nói lên cái sự nhẫn nhục, sự nhịn nhục để chấp nhận. Do đó có thể nói rằng ngay cái tình trạng đó chúng tôi thấy rõ rằng cái chính sách mà cây tre, nghĩa là đứng giữa đu dây ở giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, nó nghiêng hẳn về cánh Trung Cộng. Nhưng mà từ đó cho đưa ra chúng ta những cái suy nghĩ cái hướng nào mà Việt Nam đương đi. Đây là chúng ta cũng như là làm những người thầy bói rờ chân voi, thì chúng tôi nhìn thấy hai cái viễn cảnh mà có thể Việt Nam có thể đi, đó là chính sách về Phần Lan hóa, và chúng tôi có, nếu có thời giờ chúng tôi khai triển thêm về chính sách của Tập Cận Bình và đem lại trên 100 triệu người dân Tàu thành công để mà thoát khỏi nghèo đói, thì có thể hai anh em chúng ta bàn luận về chính sách này để coi Việt Nam và phản ứng của Tô Lâm hay là dự định của Tô Lâm đưa Việt Nam về hướng nào, phải không Phan Quang Trọng?
Vâng, kính thưa giáo sư và kính thưa quý vị, chúng tôi rất là đồng ý. Và thưa quý vị, cái chính sách mà chúng tôi gọi là, mà những cái nhà nghiên cứu về chính sách đó, họ gọi là Phần Lan hóa, là tiếng Anh nó là Finlandization, là một cái chính sách biểu tượng cho một cái chiến lược ngoại giao của một quốc gia nhỏ nhưng mà tìm cách duy trì cái độc lập về chính trị và chủ quyền của họ, và buộc họ phải điều chỉnh những cái chính sách đối đầu với những cái cường quốc bên ngoài. Mà chúng ta dùng cái chữ Phần Lan là tại vì đây là một cái mô hình mà nước Phần Lan đã dùng trong thời chiến tranh lạnh để độc lập với Liên Xô, là nước mà đứng gần ngay bên cạnh Phần Lan trong cái thời chiến tranh lạnh. Nhưng mà thưa giáo sư và thưa quý vị, mình có thể mình đem cái mô hình Phần Lan hóa vào trong Việt Nam, nhưng mà thực sự cái hiện tại, cái tình trạng của Việt Nam nó khác với Phần Lan thế nào trong mấy chục năm trước trong thời chiến tranh lạnh, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, thì như cái Trọng vừa phân tích thì rõ ràng là chính sách Phần Lan hóa mà do Phần Lan áp dụng đã tuyên bố trung lập nhưng mà vẫn duy trì một số quan hệ chặt chẽ với Nga Xô để bảo vệ cái an ninh mình, và Phần Lan vẫn giữ được cái tính độc lập của quốc gia Phần Lan. Còn cái việc mà ông Tô Lâm có thể đang chuyển hướng theo một chính sách tương tự nhằm như Phần Lan hóa để mà đứng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng để phản ánh cái tình hình địa chính trị hiện nay của miền Nam, thì chúng tôi thấy rất khó. Vì sao? Vì chúng ta xin phân tích một vài chính sách của Phần Lan hóa để chúng ta thấy những cái động thái của Việt Nam có thể thực hiện được hay không ở Việt Nam. Thứ nhất là làm thế nào mà Việt Nam tăng cường được cái ngoại giao đa phương để củng cố cái vai trò trong tổ chức quốc tế, nghĩa là liên lạc cùng khắp chứ không phải là nghiêng hẳn về Hoa Kỳ hay là Trung Cộng. Điều đó là một điều rất khó cho Việt Nam ngày hôm nay, vì cái ảnh hưởng, cái kèm, cái kẹp của Trung Cộng càng ngày càng siết chặt. Do đó chúng tôi nghĩ cái chính sách đó khó có phải, nhưng mà chúng tôi phân tích ra về chi tiết khi mà tối hôm qua chúng tôi có trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ, thì tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ có đề cập tới cái việc Phần Lan hóa, và ông kết luận rằng cái Phần Lan hóa rất khó áp dụng cho Việt Nam vì các khác biệt căn bản giữa Phần Lan và Việt Nam có bốn cái khác biệt căn bản, thưa anh. Thì trước hết, khác biệt thứ nhất là người dân Phần Lan có cái dân trí rất cao và hợp nhất, nghĩa là cái tình tự dân tộc, không có phân tán chính trị như cái hiện trạng của 100 triệu dân Việt Nam hiện tại bị ảnh hưởng của Đảng Cộng sản. Và cái điểm thứ hai, khác biệt thứ hai là cái người Nga sống ở Phần Lan rất là chống cộng. Vì sao? Vì họ là những người đã trốn cộng sản từ thời Nga Hoàng, khi mà vào năm khoảng sau năm 1917, khi mà Nga Xô, nước Nga bị nhuộm đỏ bởi Nga Liên Xô, thưa anh. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba mà tiến sĩ Chữ nhấn mạnh là các quốc gia chung quanh cái nước Phần Lan là những quốc gia dân chủ và độc lập và có dân trí rất cao. Do đó là họ nhìn nhận trong lúc điều này ngược lại xung quanh của Việt Nam là gì? Là Lào, Miến Điện, Campuchia. Đó là cũng như là một cái phụ lưu của Trung Cộng. Do đó Việt Nam bị bao bọc bởi những thế lực mở ngoặt đóng mặt thù địch cộng sản thân với Trung Cộng, do đó không mở ra được. Và cái điểm cuối cùng là Phần Lan có được cái sự bảo trợ và ủng hộ của các quốc gia Âu Châu trong việc chống lại Liên Xô, vì chính Liên Hiệp Âu Châu cũng chống lại Liên Xô, do đó họ ủng hộ 100% Phần Lan. Điều đó Việt Nam không có cái điều đó. Thì bốn cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng mặc dù chúng tôi phân tích về cái Phần Lan hóa trong cái điều kiện ở Việt Nam, nhưng sự thật ra thì rõ ràng là cái chính sách Phần Lan hóa không thể nào áp dụng ở Việt Nam trong cái điều kiện địa chính trị ngày hôm nay, thưa anh Phan Quang Trọng.
Vâng, thưa quý vị và thưa giáo sư Chris, giáo sư đưa ra một cái điểm mà chúng tôi thấy rất là hay, đó là cái vùng mà Phần Lan cũng giống như là những cái nước xung quanh là một cái vùng mà nó có cái truyền thống dân chủ lâu đời. Và nếu mà mình so sánh lại với nước Việt Nam, cả 70 năm nay, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hầu như là lấy hết đi cái thế mạnh của người dân Việt Nam, cướp đoạt đi những cái quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam. Và người dân Việt Nam không có cái tinh thần dân chủ cao, cũng như những cái sự mà cái tinh thần quốc gia cao và hiểu biết giống như người dân Phần Lan. Và cái đó là cái lý do chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Với một con số dân 100.000 người dân tuy là trẻ, nhưng mà thật sự họ không có một cái quyền gì, vì đã bị hoàn toàn tước đoạt bởi chủ nghĩa cộng sản. Và thêm một cái điều nữa trong cái bài viết của giáo sư Thuyết để nói về cái phân tích cái việc này, đó là cái sự lệ thuộc quá lớn giữa Việt Nam vào cái kinh tế và cả chính trị của Trung Cộng trong nhiều thập niên này, cả 60-70 thập niên này. Thì giáo sư có thể phân tích là những cái lệ thuộc về kinh tế của Việt Nam so sánh với Trung Cộng và so sánh với Hoa Kỳ thế nào?
Thưa anh, thì đối với cái chính sách thuần lam hóa đòi hỏi một quốc gia phải đứng giữa hai cường quốc lớn, mà hai cường quốc lớn đây là Hoa Kỳ và Trung Cộng, thì cái bối cảnh, cái mối quan hệ và cái mức căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ngày hôm nay có thể nói qua cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Do đó cái mối liên hệ đó càng ngày càng căng thẳng, mà nhiều nhà nhận định có thể đưa đến những cái khủng hoảng trên thế giới, đặc biệt là trong cảnh việc thương mại, an ninh khu vực và các vấn đề liên quan. Thì Việt Nam, điều này khiến cho Việt Nam khó có thể duy trì một cách trung lập ở giữa hai cái thế lực kia, hai cái cường quốc kia. Thì đối với cái lợi ích đối với Trung Cộng là một, dù muốn được không, chúng ta biết là Trung Cộng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Những việc Việt Nam xuất cảng 123 tỷ năm 2004 qua Hoa Kỳ, trong đó cái số lượng nguyên liệu, nguyên vật liệu đều được nhập cảng từ Trung Cộng. Đó là cái vấn đề của Việt Nam. Thành ra Việt Nam rất là khó khăn mà đi giữa duy trì một cái lập trường trung lập, đặc biệt nếu không theo Trung Cộng thì có thể cái mối liên lạc, mối cái lượng xuất khẩu sẽ giảm rất nhiều. Chính vì lý do đó mà Việt Nam trong lúc Hoa Kỳ trong lúc tranh đấu với Trung Cộng thì nhắm Việt Nam, vì họ biết rõ ràng là Việt Nam chỉ là một con cờ của Trung Cộng. Còn đối với lợi ích đối với Hoa Kỳ thì Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn là một cái thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Và như chúng tôi vừa nói thì Hoa Kỳ phải gây áp lực Việt Nam phải chọn một bên, nhất là trong vấn đề về chiến lược, sự đối phó với sự trỗi dậy của Trung Cộng, như ép buộc Việt Nam không được nhập cảng nguyên vật liệu từ Việt Nam, mà sản phẩm của Việt Nam phải có trên 50% nguyên liệu, nguyên vật liệu sản xuất từ trong nước mới có thể được xuất cảng qua Hoa Kỳ. Đó là cái điều cuộc chiến thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ đối với cho Việt Nam, và chắc chắn điều này Việt Nam không thể nào có khả năng để đáp ứng cái điều kiện đó của Mỹ được. Thưa anh, thì tóm lại, trước cái tình hình quốc tế thay đổi rất nhanh chóng với những động thái chính trị quân sự chúng ta không thể đoán trước được, ngay cả trong cuộc chiến Ukraine với Mỹ và trong cuộc chiến Do Thái với Iran và Syria, thì cái việc mà duy trì cái chính sách thuần lam hóa đòi hỏi Việt Nam, nếu Việt Nam cố gắng thực hiện cái chính sách đó thì cần phải liên tục điều chỉnh cái chiến lược ngoại giao của mình. Và điều này rất khó, bởi vì anh khổng lồ Trung Cộng luôn luôn đưa cái kèm và cái kẹp lên đầu Việt Nam từ Bắc xưa chí Nam, thì để ứng phó với các biến động đó thì do đó Việt Nam không thể nào nhúc nhích để mà giữ cái thế trung lập hoàn toàn giữa Trung Cộng và thế cái tre trung lập giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Do đó chúng ta nghĩ phân tích cái vấn đề phần lan quá để mà phân tích, chứ chúng tôi nghĩ là không thể, Việt Nam không thể nào thực hiện cái chính sách này. Thưa anh Phan Quang Trọng.
Vâng, kính thưa quý vị và thưa giáo sư, đúng thế, chúng ta thấy là cái chính sách phần lan hóa mà Việt Nam mong muốn theo đuổi thì đòi hỏi một cái chiến lược ngoại giao rất là phức tạp, đầy thách thức, đòi hỏi cái giới lãnh đạo phải thật là giỏi, phải khéo léo, đòi hỏi cái người dân phải có thực quyền, một cái nền kinh tế thật sự ổn định và tự lập. Trong khi đó, đây là những cái điều kiện mà Việt Nam hiện tại không có. Như vậy là Việt Nam khó có thể theo cái con đường phần lan hóa. Và nếu như vậy đó, thì Việt Nam có lẽ sẽ chạy theo cái mô hình của chính sách của ông Đặng Tiểu Bình đã thành công tại Trung Cộng vào những thập niên 70. Thì thưa giáo sư có thể khái quát cho người nghe biết là cái chính sách kinh tế theo kiểu Đặng Tiểu Bình là gì, và cái mô hình này nó có thể là một cái mô hình mà Việt Nam sẽ theo đuổi trong tương lai hay không? Xin mời giáo sư.
Thì chính như vậy, chúng tôi liên tưởng tới Gorbachev và Đặng Tiểu Bình. Nhưng mà đối với cái cải cách của Gorbachev như Glasnost thì cái điều cũng trở lại Việt Nam khó có thể thực hiện được. Và chính sách Đặng Tiểu Bình có thể là một cái cải cách về kinh tế và mở cửa để mà đưa Việt Nam đi vào một cái giai đoạn mới để cân bằng các thế lực giữa hai bên, Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thưa anh, thì Đặng Tiểu Bình vào thập niên 1970, cuối thập niên 1970 đã chiếm, đưa ra một cái chiến lược chiếm toàn quyền ở Trung Cộng. Chiến lược đó là cải cách mở cửa. Ông bắt đầu mở cửa kinh tế Trung Cộng để tạo ra cho các yếu tố thị trường khuyến khích đầu tư nước ngoài vào. Từ đó, đây chính là cái chính sách mở cửa mà do Nixon và Kissinger làm một cái cuộc bóng bàn ngoại giao vào với Tập Cận Bình vào năm 1978 đó, thưa anh. Thì Tập Cận Bình áp dụng cái cơ chế kinh tế thị trường trong khi vẫn giữ sự lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo của Cộng sản. Thì ông chú trọng vào cải cách nông nghiệp. Dù sao trong cái thời điểm đó, trong cái giai đoạn đó, Trung Cộng vẫn là một quốc gia phát triển theo cái nông nghiệp và cái hợp đồng gia đình để cải cách các doanh nghiệp nhà nước, thì cho một số tự chủ trong quản lý, chứ không hoàn toàn, trước đó không hoàn toàn doanh nghiệp quốc gia nhà nước không. Thì đó, cái sự mở cửa đó tuy rằng có giới hạn, nhưng mà từ đó để giải quyết được cái sự ổn định chính trị và kinh tế, và Tập Cận Bình đã đem lại cơm ăn áo mặc cho hơn 100 triệu người dân. Đó chính là cái điểm đó. Và tóm tắt lại, cái việc khuyến khích tư nhân hóa và phát triển khu vực kinh tế tư nhân là hai cái điều kiện mà thiết nghĩ Tô Lâm có thể trong cái điều kiện này hôm nay để giữ vững cái tinh thần cây tre, chính sách cây tre, thì có thể thực hiện cái hai điều đó. Do đó chúng tôi mới đề cập đến cái khơi mở về cái đi theo cái đường hướng về tư bản và kiểm soát có giới hạn của Tập Cận Bình, thưa anh Phan Văn Trọng.
Vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, đến một cái mức độ nào đó thì một cái mô hình của ông Đặng Tử Bình cuối cùng như hiện tại Trung Cộng đang phải đối mặt là cái sự bất ổn định, và cái nền kinh tế tập trung vào cái sự lãnh đạo của giới cầm quyền chỉ huy, thay vì để hoàn toàn cho cái bàn tay vô hình của market, của thị trường điều khiển, thì cái mô hình đó dù sao đi nữa, mặc dù có thể tạo được một cái sự ổn định về chính trị, một cái sự ổn định về xã hội, nhưng nó đưa cái Trung Cộng đến một cái tình trạng hiện nay là cái sự bế tắc về kinh tế, và đặc biệt là một cái chính sách ngoại giao mang cái mục đích là chỉ tìm cách duy trì cái lực lượng lãnh đạo là cái lực lượng là Đảng Cộng sản đối với người dân Trung Cộng. Thì đây cũng là một cái sự giới hạn mà đòi hỏi những người lãnh đạo Việt Nam như ông Tô Lâm cũng phải nhìn trước, và cuối cùng là phải chọn một cái hướng đi của thời đại, đó là cái sự cởi mở thật sự về kinh tế, cái sự cởi mở thật sự đưa đến cái nhân quyền, đưa đến quyền lợi thật sự của người dân, để mỗi người dân đóng góp vào cái duy trì một cái nền kinh tế, một cái nền xã hội lành mạnh, giống như chúng ta thấy ở trong các nước phương Tây. Thì theo ông nghĩ là cái sự hy vọng của chúng ta trong một cái tương lai gần có thể xảy đến ở trong Việt Nam hay không?
Dạ thưa anh, thì xin phép có lẽ cho chúng tôi giải thích thêm một điểm nữa. Sở dĩ một số chính trị gia quốc tế, kinh tế gia quốc tế đã phê phán chính Hoa Kỳ gây ra, tạo ra một cái lỗi lầm để cho Tập Cận Bình mở cửa trong cái chiến dịch tiên phong ngày xưa. Nhưng sự thật đó là cái bẫy sập của Hoa Kỳ mà chính Trung Cộng, mặc dù ngày hôm nay là đứng là cường quốc thứ hai sau Hoa Kỳ, nhưng mà đang tình trạng xã hội đang bị xáo trộn. Vì sao? Vì trong suốt thời gian phát triển tự do và xã hội, Trung Cộng đã tạo lập ra một cái thành phần trung lưu, một cái giới trung lưu tính ra trên dưới 30%, và ngày hôm nay đứng trước cái cuộc chiến tranh về thuế quan đó thì đưa cái sự khó khăn cho kinh tế xã hội, nghĩa là Trung Cộng không thể phát triển nổi và những nhà máy bị đóng cửa. Thì đó, cái lực lượng trung lưu đó là những cái mầm mống của lựu đạn, của quả tiễn có thể làm xáo trộn cái xã hội ngày hôm nay. Thì trở lại cái câu hỏi của anh Trọng, chúng tôi thấy rằng trở về Việt Nam, cái chính sách phần lan hóa có thể giúp Việt Nam duy trì được một mức độ ổn định nào đó và bền vững, nhưng mà trong dài hạn, trong cái điều kiện ổn định kinh tế và tốc độ phát triển đều đặn cứ chậm. Nhưng mà điều này không thể xảy ra cho Việt Nam trong những hiện tại và chúng tôi thấy trong những ngày sắp tới, thì có thể tạo ra cái khái niệm phần lan hóa chính trị ổn định trong khu vực Đông Nam Á, nhưng mà cần phải bảo đảm các cường quốc không đặt yêu cầu, mà cường quốc đó là ai? Đó chính là Trung Cộng, và ngày hôm nay cái cường quốc thứ hai là chính là Hoa Kỳ áp đặt Việt Nam phải sử dụng 50% nguyên vật liệu từ Việt Nam chứ không phải từ Trung Cộng nữa. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái bế tắc trong lĩnh vực phần lan hóa. Thì chúng ta để rốt ráo lại, trong cái bối cảnh hiện tại của Việt Nam, chúng tôi thấy rằng Việt Nam cần có theo đuổi một cái chiến lược phát triển bền vững, linh hoạt và độc lập. Việc không chọn lựa một bên nào là cường quốc Hoa Kỳ hay là Trung Cộng trong cái cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc và duy trì cái chính sách trung lập chiến lược, điều đó có thể giúp Việt Nam tập trung tối đa các cơ hội ở toàn cầu mà không bị phụ thuộc vào bất cứ cường quốc nào. Chúng tôi mong điều đó để Việt Nam có thể thoát khỏi cái gọng kèm của Trung Cộng một sớm một chiều được, thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Mai Thanh Thuyết đã chia sẻ những nhận xét rất là độc đáo về tình hình hiện tại của Việt Nam, và chúng tôi hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ bàn sâu về đề tài này trong những ngày tháng sắp tới, đặc biệt là giữa cái tình trạng áp thuế càng ngày càng vũ bão nhắm vào Trung Cộng, và chắc chắn là sẽ ảnh hưởng không ít đến tình hình Việt Nam hiện tại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn giáo sư Mai Thanh Thuyết, và chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Cảm ơn Phan Trọng có những cái buổi nói chuyện trao đổi hôm nay, và hy vọng chúng ta có dịp để phân tích về những cái vấn đề Việt Nam trong tương lai.
Dạ vâng.